Tối hôm nay quý vị sao? Đây là cái ngày thứ nhì của cái Phật thất. Có ai có cái gì muốn báo cáo không? Sư cô Phước Từ, con muốn nói gì? Thì ngồi nó khó chịu thì cái thiền thất là cái nó làm mình khó chịu, thì cái khó chịu cái tốt, tại sao cô phải né cái khó chịu? Cái tâm mới là cái tâm, là tâm phải là trật rồi. Mình là mình cầu khổ, tôi nói tôi nhắc cái vị ngày đầu tiên hết á, là tôi nói cái thất Phật thất á, cái mấy cái thất á, là cái khổ công. Quý vị tham dự mấy cái thất này là tại vì quý vị đang cầu cái khổ, đang cầu cái cực, chứ không phải quý vị né cái cực hay né cái khổ. Chẳng hạn trong tương lai mình sẽ có tổ chức những cái pháp hội, mình sẽ tụng kinh. Trong tương lai mình sẽ tổ chức mấy cái khóa mà tụng kinh Địa Tạng, mình có một cái người chuyên viên tụng kinh Địa Tạng ở đây nè. Hoặc mình tụng kinh Hoa Nghiêm, mấy cái tụng, mấy cái khóa tụng đó nó khác. Cái thất ở chỗ là mấy khóa tụng đó là tụng kinh, chứ không phải là để tu cái khổ nhọc, thì nó khác. Có trả lời theo như sư cô là không? Cái tâm cô nó trật rồi, cô cứ cầu, cái dễ, cầu cái thoải mái. Tôi đâu muốn, nếu mà dễ dàng, nếu thoải mái thì đâu tôi có tổ chức cái Phật thất làm cái gì. Lý do mà tôi tổ chức cái Phật thất, lý do mà tôi tham nhiều cái Phật thất này á, thì tôi đang kiếm khổ, chứ không phải tôi tránh cái khổ. Trong cái khổ đó, quý vị sẽ thấy được cái giải thoát. Quý vị thấy ngay cái giải thoát ngay đó. Nói cho quý vị cho cái ví dụ. Cái sư cô ngồi, cái ni sư ngồi đầu tiên hết á. Ni sư tới đây là 2 tháng rồi. Tôi yêu cầu ni sư này, biết nhiều thì sợ, đọc nhiều thì sợ. Tôi yêu cầu ni sư là bớt suy nghĩ một tí. Tại cái đó là cái kẹt của cổ. 2 tháng rồi, ni sư này có cái sự khó khăn khi thấy được cái không hiểu, không suy nghĩ là cái gì. Tu đây 2 ngày Phật thất thôi, cứ nhìn thấy, có thấy ni sư khác không? Có ai thấy ni sư này khác sau đổi sau khi 2 ngày không? Thấy khác chỗ nào?
Con thấy sư thay đổi một cái giống người, như là mấy trước thì con thấy sư rất là giống người, giống như con chỉ nói người già người yếu.
Người khỏe hơn nhiều. Có ai có thấy khác gì nữa không? Mà cái ni sư này không phải là người duy nhất đâu. Ni sư chắc là ni sư để ý, ni sư suy nghĩ bớt cũng hơn một nửa rồi phải không? Bớt suy nghĩ hơn nửa rồi phải không? Hỏi bắt đầu suy nghĩ lại ngay lập tức, khổ thiệt. Bây giờ sư cô bắt đầu phát quang ra. Quý vị suy nghĩ nhiều quá đó, mất cái ánh sáng của mình đi. Có một ví dụ khác cho quý vị thấy, cái hiệu quả của cái Phật thất. Ngày hôm qua có một cái người này tới than phiền tôi về công chuyện cái tư nhân. Quý vị muốn nghe cái chuyện tư nhân người này không? Tôi hỏi có muốn nghe không? Đương nhiên muốn nghe, thì ai mà không muốn nghe. Tôi nói với người này cỡ hơn gần cả 1 tiếng đồng hồ, cái xong tôi nắng mắng người này một trận. Cái người này nổi trong 2 ngày này đã vượt một bậc rồi. Các vị biết không, cái Phật thất nó kinh hoàng như vậy đó. Cái cô Lan này trước mà khi mà tới đây gặp tôi là 3 mấy tháng rồi Lan. tháng 4 tới bây giờ, 84 tháng rồi. Trước tới cái chùa khác, mỗi chủ nhật tới chùa khác, tới đây 4 tháng rồi. Thì tôi nói cái đây gặp cái chồng cổ với là cái đứa con gái cổ, cái cặp đó họ là tam thiền, cô này là zero thiền, mà cô này chuyên môn cãi lộn với hai người kia. Cãi lộn với họ mình chỉ thua rồi. Tôi nói phải đợi khi nào công phu này hơn đã rồi mới cãi lộn người ta mới thắng mới thú, chứ còn thắng mà thua thắng làm gì, thua cãi lộn làm gì. Bây giờ cô được tới tam thiền rồi, hy vọng cô khoảng chừng lục thiền thất thiền lục định thất định cái lộn đó mà đó mình đó mình thấy mới sướng, để trả lại trong mấy chục năm này đã bị đày đọa, hai cặp nó đày đọa. Quý vị trên cái mặt gì mà trên ngoài cái da quý vị cũng thấy được, nhưng còn tôi thấy cái quả nó dễ sợ lắm. Ai thắc mắc gì không? Khi quý vị mà không sợ cái khổ đó, không sợ cái mà mệt đó, thì cái đó là cái giò thoát ngay lúc đó đó. Thường thường quý vị là sợ mệt, sợ cái khó chịu trong người. Đằng này khi mà vào thất á, mình cắm đầu cắm cuối mình hút vào nó, thì mình giải thoát ngay lúc đó, đó. Cái chấp trước của mình ngay đó. Đó là cái bí mật của mấy cái thất làm quý vị không biết. Tôi nói thiệt quý vị, có hai cái chỗ duy nhất mà quý vị thấy được cái này thôi là quý vị tới vàng Phật thành, hoặc quý vị tới chùa này mới thấy được cái hiệu quả như vậy thôi. Những cái chi nhánh khác của vàng Phật thành đó, chưa đủ sức để mà cho quý vị cái đó. Như sư có thắc mắc gì? Đây là cái lúc cơ hội quý vị có quyền hỏi những cái câu hỏi cá nhân về cái tu hành quý vị đó. Tại vì quý vị tới về Vạn Mực Thành đó, họ quý vị hỏi này, họ trả lời quý vị không được đâu. Tôi nói thẳng vậy luôn đó. Thằng có ai có cái vấn đề kêu ra mà hỏi. Còn cái cơ hội ngàn vàng, chừng nào mà tôi có mặt ở đây, quý vị hỏi, quý vị có sẽ tìm được cái sự giải đáp. Cái sư cô này suốt đời thích thiền. Chỉ tới những cái thiền đường nhiều lắm, học rất nhiều cái pháp tu luyện thiền ở nhiều chỗ mà không ai dạy cô phương pháp thiền cho đàng hoàng. Như là câu hỏi cô đúng. Chuyện thứ nhất là nếu mà cái chân mà nó có nhúc nhích hoài á, nhúc nhích nó không sao, vấn đề là đừng cho nó bung ra thôi, thì cột cái chân lại. Cái lúc này lúc tu luyện như vậy, lúc để mình đẹp. Cái Phật thất không phải là quý vị để quý vị lúc quý vị để mà lòe lòẹt ra để mà làm mình ngon lành không. Tôi mà như quý vị nhìn tôi qua, tôi đâu có phải là sung sức, có khỏe mạnh, có sung sướng, gọi là phây phây đâu. Tôi cũng cực khổ như quý vị ạ. Thực sự tôi còn khổ hơn quý vị nữa. Tại sao ấy? Cái cô có 7 ngày để tôi tìm cái khổ thôi. Tôi cố gắng hết sức để mà khổ. Thành ra đừng có sợ đẹp, đừng có sợ bị mất mặt, đừng sợ không khoan sao hết đấy. Mình càng xấu nó càng hay, càng xấu xí, càng khổ sở, càng đáng bị chê bai thì càng sẽ học nhiều. Cái gì lúc mà ngủ gật như vậy có sao không? Cái Phật thất nó khác thiền thất. Cái thiền thất, cái môi trường nó gắt khao hơn Phật thất một tí. Thành trong cái gắt gao, cái pháp gắt gao đó, mình cố gắng không ngủ gật. Cái pháp là không nên ngủ gật. Thành ra họ mới có bày cái thiều đường, họ bật ra, đặt ra cái luật họ đi cầm cái kiếm gỗ. Sư cô Việt Nam có làm gì đó không? Là họ đi tùng, họ canh, không phải là cô ngủ gật không, mà cô nhúc nhích một cái nó quýnh, chứ không phải đừng nói chuyện ngủ gật nữa. Ngủ gật thì mình giật một cái là họ tới, họ biết ngay lập tức. À. Cái thiền đường, cái tinh thần là như vậy đó. Là mình không phải ngủ gật, mà trong thiền đường là không được nhúc nhích. Quý vị nghe để ý không? Khi ngồi khi mình làm cái Phật thất này, trước khi mà cái phần mà mình mặc niệm đó, niệm không có âm thanh đó, thì vị nghe người ta gõ cái mỏ nó nhỏ nhỏ nó 3 lần đúng không? À, sau khi mà trong cái thiền thất cũng vì cũng có như vậy, gõ 3 cái lần rồi xong rồi xong ngồi xong rồi á, thì đánh cái chuông cái keng một cái rồi cái khánh mà đánh rồi mới biết là cái xong rồi á. Giữa cái 3 cái gõ mỏ với là cái khánh đó, giữa cái thời gian đó, nếu như mà quý vị mà đụng đậy á, là người tới sẽ đánh quý vị. Cái thiền đường nó khác như vậy đó. Còn cái Phật thất này á, cái pháp này nó khác một tí. Cái mà tôi sử dụng cái Phật thất này, tôi cố ý tôi dùng ý tôi nó khác. Tôi không biết mấy cái chùa khác hay là Vạn Phật Thành họ làm hay sao. Thực ra cái Vạn Phật Thành tôi cũng hiểu là họ tìm cái gì nữa. Trong cái Phật thất này, tôi hy vọng trong Phật thất này quý vị sẽ, nếu quý vị cố gắng mà tu thì quý vị sẽ đuối sức. Nếu đuối sức như vậy tự động sẽ ngủ gật, là chuyện rất tự nhiên. Nếu quý vị mà ngủ gật á, là quý vị đang làm đúng mà tôi đang ấy, tôi đang muốn. Ai thắc mắc gì nữa không? Tại sao đuối sức làm cái gì? Tôi cũng chả biết nè, tại tôi thích người ta làm đuối sức, tôi qua thì quý vị xấu như chừng nào. Để tôi coi cái lúc mà quý vị ngủ gật, quý vị có ngáy không? Có ai thắc mắc gì nữa không? Câu hỏi lúc nào cũng được hết đó. Được chứ, tụng được, tụng rất là tốt. Tụng với cái tụng ba, tụng bao nhiêu biến?
Dạ, tụng 7 biến.
Chưa đủ. Tụng 108 biến. Lấy cái sơ chuỗi đó, tụng 108 biến. 7 biến nó chưa đủ. 7 biến là tại vì mấy thầy mấy cô không có thì giờ, mấy công phu họ cao hơn. Còn mình công phu mình thấp á, phải đụng 108 biến. Ai thắc mắc gì nữa không? Khi mình cái 108 biến đó là mỗi ngày làm, đâu có tốn bao lâu đâu. Đặt một ao một cái, ở cái ao một cái là khoảng chừng tốn khoảng chừng 10 phút chứ mấy. Tốn có 10 phút rồi, hoặc ít hơn, rất là lẹ. Cái thần chú nó hay lắm. 108 biến khoảng chừng dưới 10 phút, nó lẹ nó. Tụng từ từ, lúc mình quen rồi nó càng ngày nó càng lạ, tự động, không cần mình không cần cầu cái lạ, cái điều nó tự động nó sẽ như vậy. Cái chú tâm mà tụng, cái tấm mà 260, người dân ở đó người ta phát quang. Cái lý do mà họ phát quang là tại họ thiểu dục. Như mấy người mà cái vị mấy Phật thất này, cái vị người nào cũng bắt đầu phát quang hay là tại gần ngày cái vị cần bớt cái ham muốn. ở cái Tây phương Cực Lạc không có mặt trời, không có mặt trăng, tại vì không cần mặt trời mặt trăng nữa. À, họ nói ngày với đêm là chỉ nói là so sánh với cái thế giới mình thôi. Thì thiệt ra họ đâu cần phân biệt ngày với đêm nữa. Mình so sánh cho cái thế giới ta bà, mình quen ngày đêm, thành họ vẫn dùng cái chữ ngày đêm để nói chuyện với mình. Chứ tại vì ngày đêm nó đều có ánh sáng hết, nó chả khác nhau gì hết. Mình đây mình đêm, tại mình ban đêm mình cũng có ánh sáng, nhìn ra ngoài tối tối om mà. Còn bên kia mình nhìn ra ngoài nó vật sáng quắc, chả khác gì hết. Cái Tây phương Cực Lạc đẹp lắm, đẹp dễ sợ lắm. Cái gì nghĩ chứ qua vào cái Phật điện này, cái gì thấy là mình phải cắm hoa, mình cắm đem hoa, mình đem từng bình hoa, mình cắm hoa vào. Và mình phải cần mấy cái bình hoa, đem hoa vào cắm để mà trang nghiêm lại cái Phật điện này. Còn cái Tây phương Cực Lạc là hoa nó chuyên môn, nó mưa xuống. Đẹp dễ sợ, rất là đẹp. Thì những cái hoa này á, họ rơi cả ngày, thành ra cái hoa càng ngày nó cần đầy trên mặt đất. Thành lâu lâu có một cái cơn gió nó khởi lên, xong nó thổi một cái thì những cái đống hoa, những cái hoa mà đang nằm trên mặt đất đầy đó thì họ thổi đi biến mất ngay lập tức. Cái chỗ tôi ở đó, cái tháng 9 á là bắt đầu tháng 9 tháng 10 là bắt đầu mùa thu, thành mấy cái lá nó rụng trong đường á. Thành cái thành phố phải cứ 2-3 tuần phải gửi một người ra, người ta quét từ đầu tới đường tới cuối đường. Phải quét đường. Ở bên Tây phương Cực Lạc không cần cái người để mà làm chuyện đó, có tự động cái gió nó thổi tự động hết. Mình mà có được cái patent của cái kỹ thuật này á, là mình bán cái đó mình làm tiền giàu lắm. Phải quả ngân bạn ngân hàng của tôi sao á. Ai thắc mắc gì không? Ni sư hỏi là cái câu hỏi này, xin ni sư cứ thắc mắc hỏi cái đất nó vàng sao mà trồng trọt được? Mình trồng trọt làm cái gì? Nếu mà mình trồng trọt sao thì giờ đó mình ngồi mình tu? Cô quên rồi, cô nhìn tới cái hoa, nhìn cái quả thôi. Quý vị thấy không? Quý vị quên hoài à? Ở đây quý vị cần trồng trọt để quý vị cần cái hoa, cần cái trái, cần cái quả, đúng không? Mình nếu quý vị cần mà quý vị phải trồng trọt như vậy thì sao quý vị tu được? Ở cái Tây phương Cực Lạc người ta không muốn cái vị tốn thì giờ trồng trọt, ta chỉ muốn cái vị tu thôi. Ngược lại cái cõi ta bà này của mình thì mình phải làm việc, mình có tiền mình mới tu được, đúng không? Ở đây mình phải làm việc mình mới tu được, mình không làm việc không tu được, đúng không? Đây mình quen làm việc rồi, tại mình cứ tưởng tượng, mình cứ có cái tại sao mà mình không có hoa có quả. Hoa có làm gì, hoa quả là mình muốn thì nó tới, cần gì phải trồng làm cái gì? Không cần phải trồng. Đó là tại vì cái đó là trang nghiêm chứ không phải, nhưng mà là cái nhu cầu. Hoa quả chỉ là trang nghiêm thôi, cái nhu cầu là không có cái nhu cầu trồng trọt, không cần. Hoa là không sao hết, cái đó cái mình thoải mái. Tất cả người, những người có ai mà bất cứ có thắc mắc gì mình sẽ giải quyết hết tất cả. Không có cái gì mà không đáng hỏi hết, cái gì cũng đều đáng hỏi hết. Bất cứ muốn hỏi cái gì cứ hỏi, không cần phải do dự. Cái hoa là cái loại cúng dường mà người ta quý. Khi mà ở đó cái hoa màng Đà La nó rơi xuống ngày đêm. Màng Đà La tức là tùy ý của mình. Hoặc là hoa trắng, Thế ông này ông kiếm được cái hình cái hoa trắng này đẹp đẽ, tôi để vào thôi mà tôi cứ thắc mắc hoài, tôi để vào tôi không biết cái hình này có phải từ Tây Phương Cực Lạc tới là không, không biết cái ông thần thông dễ sợ chứ nào. Ở đây có loài hoa cùng tên giống như vậy đó, thành ra mà tôi hỏi ủa nó thấy đều ông biết cái chắc chắn. Kiểu nói bên Ấn Độ có loài hoa này, cái loài hoa này là hoa mà những người thiên, người của trời đó, người ta chuộng cái loài hoa này, lúc mà tới cúng dường hoa cho Phật Bồ Tát, cho mình người, cho quái mình đó, thì họ dùng cái loài hoa trắng này để mà họ rải đi, họ cúng. Ở đó có họ bỏ những cái bì hoa, còn những cái người mà chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc khi mà họ xách những cái bì hoa đó để đi cúng những cái chư Phật ở mười phương, họ lấy những cái bì hoa này, từng bì hoa như vậy, họ dùng thần thông họ bay qua tất cả mười phương cõi, mười phương cực Phật độ của mười phương để cúng dường cho quý Phật. Quý vị thấy cái cảnh giới nó huyền diệu dễ sợ. Mỗi ngày buổi sáng mỗi cái người chúng sanh đó, ta lấy một cái bì hoa, xong ta dùng cái thần thông của họ bay khắp tất cả mười phương Phật độ, tới trước mặt mỗi vị Phật quỳ xuống để mà cúng hoa cho vị Phật đó. Thấy khiếp không? Thấy thần thông khiếp không? Đây là thần thông mỗi người đó nghe. Mỗi người đều có thần thông đó. Quả Ngân nghe thấy thích không? Không muốn tới đâu không? Tu chi cho mệt. Ở đây mình tu hoài không thấy thần thông nhé. Mình tu mình vãng sanh một cái tới đó là có thần thông ngay lập tức. Ngày hôm sau đi cúng dường cho Phật ngay lập tức. Không cần tu. Không cần xếp băng. Sướng dễ sợ không? Có phải hoa Mạng Đà La mà cũng là hoa Maha Mạng Đà La, hoa lớn. Có cái loại hoa khác là nó tên là Mạng Thù Sa Hoa. Thì cái loại hoa đó là cái loại hoa mà nó mềm dễ sợ, mềm mại dễ sợ. Nó ra hình luôn, ra hoa luôn hay là chỉ chụp hình thôi? Trong hình thôi là nó ra bằng cái hoa đàng hoàng. Hình chỉ thấy trong hình thôi là thiệt ra nó rơi xuống. Hoa thật đó. Ra hoa màu gì? Cái phần ngọc này nè. Tại sao như vậy? Mấy thầy giảng tại sao như vậy? Tại sao? Người ta giảng tại sao có thấy hoa như vậy? Đó là cái sự cúng dường của các mấy cái người trời đó, tới ta cúng dường cho Phật, ta làm trang nghiêm cho cái pháp hội. Trong phòng bà này ngủ có mấy cái thùng mà Phật ngọc đó, mình đem ra ngoài, đừng có để chung phòng trong phòng ngủ cũng được. Cái tôi nói là trường hợp mà bị như vậy ngủ mà thò chân trên cái hình Phật ngọc đó là chuyện nên làm, mà không có gì phải lo hết, tại vì tôi là người mời quý vị tới để mà tham dự, mà cho phép quý vị ngủ lại trong phòng mà có những cái chuyện nó không đúng như vậy á, thì cái đó là cái lỗi của tôi, không phải lỗi quý vị không có nghiệp gì hết, tôi lãnh trách nhiệm hết. Quý vị tới mà tham gia một cái đạo tràng mà nó có cái sự lủng củng á, thì cái người lãnh đạo đó, người chủ đó, là phải nhận lãnh trách nhiệm. Người Trung Hoa có tiếng là chủ nhiệm đó, phải không? Bên người Trung Hoa cái người mà đứng ra mà lãnh đó ngoài là người là chủ nhiệm, họ nhận cái đó. Không phải riêng như đó nữa, mà không phải riêng cái người chủ nhiệm không, mà chỉ những cái người mà sửa soạn cái phòng họ mà làm trật đó, họ cũng lãnh cái quả đó luôn nữa. Cái người chủ nhân là người chủ nhiệm là lãnh trách nhiệm là đương nhiên rồi. Những cái người mà người chủ nhiệm á, đã cho phép làm cái chuyện đó mà làm không đúng á, là những người làm đó cũng lãnh cái trách nhiệm đó luôn nữa, không tránh được đâu. Ở đây thì không có gì phải lo hết. Ở đây tôi lạnh mấy cái đó hết. Ở đây là tôi chàng chúng tôi mua một cái máy để mà xé, cắt giấy. Thì tôi đến cái chùa này, tôi là người duy nhất là có quyền xài cái máy đó để mà cắt mấy cái hình của tượng Phật với là cái kinh điển. Người học trò tôi than phiền, tôi là có lỡ mà làm hư một cái phần kinh gì đó, rách cái trang kinh này đó, thì bữa đó bị nhức đầu. Quý vị biết không, quý vị làm hư một cái kinh đó, nó tội nặng lắm, tội rất là nặng. Trước giờ tôi đã xé rất nhiều cái hình kinh với điện Phật, tôi chưa bị nhức đầu nơi, nhưng đều tôi nghĩ có thể trong tương lai tôi sẽ điên. Bây giờ nếu chuyện nó xảy ra, quý vị đừng có ngạc nhiên gì hết. Như có xài đâu không được. Thành cái chuyện với chuyện đụng kinh điển là phiền lắm. Có nhiều cái mà tôi không biết bên Phạm Văn Thành họ có cái máy đó, là ai ai là người làm sa thải mấy cái chuyện đó. Bác thân hương có thắc mắc gì? Dạ. Thì mấy cái đó nó, nếu nó còn cái âm thanh trong có âm thanh của có âm thanh nếu nó vẫn còn âm thanh của Phật Bồ Tát nói âm thanh mà đang tán thán về tụng về Phật Bồ Tát, thì cái đó sa thải không được. Hoặc là đưa tới đây rồi tôi thành hoặc đem vào một thành, hoặc đem tới đây chúng tôi sẽ xử lý cho. Mấy cái chùa khác đem tới là họ giúp được đâu nè, cẩn thận á, đừng có nghĩ đem tới cái chùa nè thảy cái chùa sạch xong nói là để chùa lo là mình có lo vậy, không có đâu. Họ mà làm được á là mình cũng bị lây nữa. Nếu có thể đem tới Hoàng Thành hoặc đem tới đây, chúng tôi giải quyết cho. Hoàng Thành xa quá. Có ai rắc sau lưng có thắc mắc nữa? Thì ráng mà chịu. Nếu mà xa quá mà gửi cũng được á, thì để riêng một chỗ để cho nó file, mới xử lý nó được. Yeah. Bạn nếu như hỏi là trong trạng như ta dùng ta lấy một phần của kinh thôi, phải lấy hoàn toàn cái bộ kinh rồi, xong rồi rồi sao mình cái kinh nó chưa đầy đủ, sao mình giải quyết cái đó. Tôi nói trong cái phần đó, bất cứ cái phần nào nó có tên Phật Bồ Tát ở trong á thì không có quyền xử lý được. Cẩn thận cũng vậy thôi, cũng chung. Thì cũng nên dạng như hàng như là ra cái tờ mời tới Phật đảng chẳng hạn, có chữ Phật trong đó rồi á, là mình bắt vào thùng rác á, là mình có tội. Thành ra trường hợp như vậy nên đem tới chùa, như đem tới chùa để tới xử lý chứ không nên bắt, cái nó không cần thiết. Thành ở đây chùa của tôi Mexico, bây giờ ở đây chùa Mexico khôn lắm, là để cái thùng riêng, rồi nói mấy cái thùng này phải cần xử lý, rồi tôi tới tôi làm cho họ, bị họ khôn họ không làm. Lúc trước họ đã cái đụng cái thọc cái ọc vứt cái thùng rác, cho nên đừng có dài như vậy, mỗi lần vứt một cái như vậy là phạm tội đọa địa ngục, quý vị có biết không? Thành ra để cái thùng đó khi nào tôi tới tôi thấy tôi rảnh rồi tôi xử lý thôi, không cần thiết. Thì cũng chịu thôi, mình không có tội, cái đó là chuyện thiên nhiên, mình chịu thôi, hư là vậy. Bây giờ thì đem tới chùa để chùa tự xử lý cho, đừng có vứt vào thùng rác. Thì đừng có bỏ nữa, cái đó là mấy cái chủng tử để mình đọa đi ngục hết, đừng có dạy. Cái khổ là vậy đấy, cái khổ là tại vì nó bây giờ nó cái thông thường của ai làm thì mình ai cũng làm như vậy, mấy thầy mấy cô cũng làm như vậy, bây giờ mình làm cũng làm như vậy thôi. Tôi nói cái bước làm như vậy và có phương pháp làm mới không bị, chứ còn mà làm tầm bậy là mình bị cái quả. Không nên làm. Có cách nào mà sám hối không? Sám hối bằng cách nhiều cái pháp á. Dạ, như cái Phật thất này là một cái phương pháp để sám hối. Niệm Phật là một phương pháp sám hối. Thành ra cái tại mình cái sám hối mình nó sám hối là cái là liên tục. Dạ, như mấy cái người ngoại đạo người ta đốt hình Quan Âm luôn này nọ, tại vì có sẵn cái thùng mà họ đốt mấy cái giấy này nọ đó, hình này nọ, cái đó họ tầm bậy đó, họ làm không được, cái đó họ không đủ sức làm. Cái lão tế điên thì làm được, nhưng đều cái tụi ngoại đạo nó không biết làm, nó làm tầm bậy. Tế điên bạn của ni sư này thì làm được, nhưng đều cái người mà đệ tử của lão tế điên đó không đủ sức làm cái chuyện đó. Thành ra mình bây giờ mình biết rồi thì nói cho họ, tôi biết họ thì mấy Phật tử mà họ cần giải quyết mấy cái đó đó, mình giúp họ giải quyết được. Mấy cái nhỏ như vậy á, chú ý biết để mình né cái lầm lỗi thôi, không đáng gì mà cái lỗi nó nặng lắm, cái hiệu cái hậu quả nó nặng lắm, nó rất là nặng. Bây giờ không lấy cái nhãn thì cô sư cô để cái nhãn ở đâu? Thế cũng được. Thì như vậy người kia ta đọa địa ngục thay vì mình đọa địa ngục. Thành ra thay vì sư cô mà đọa địa ngục thì cái người bán hương thì sư cô sẽ đọa địa ngục cũng được, sao ấy? hỏi thấm thía lắm, hỏi là chà như cái bao gạo mà cái bao gạo ông Phật mập đó. Và ông địa đó. Cái này rồi ai cũng vứt vào thùng rác hết. Thành bởi với gọi là thời mạt pháp thì vậy. Cái mạt pháp là tại mình làm một gì chưa muốn làm, mình chưa muốn mà tự hại mình không à. Thì đem lại chùa thôi, đem lại cái chùa báo không thôi. Trông nó kỳ quá, đáng phải tới đem cái đem tới chùa mà đem đáng lý phải đem cái bao gạo đầy, đem bao gạo trống. Mấy cái người Á Đông mình á, cái gạo Phật địa nó rất là thịnh hành, mà chuyên môn tạo nghiệp cho mình. Quả ngân bây giờ mới biết. Hằng hà sa số Phật địa. Không, mình biết cái gì mình né thì mình tốt, mình đâu cần trồng cái nhân đó đâu. Và
có
Nếu mà cái hoa sen thì đâu phải là cái hình của Phật giáo, phải phải cái. Thì người ta mình chịu thôi, người ta nếu như người ta không không có không có dùng cái chữ Phật cái hình Bồ Tát nào thì không sao, họ không có gì hết. Mình chấp nhận chuyện đó. À, tôi chỉ nói rằng là nếu tôi làm á thì tôi chưa bị tội nè, chứ còn đâu có nghĩa là tôi không có tội đâu. À, nhiều khi nó có cái giới hạn mình không biết được. Thì đem tới chùa. Thì đem tới chùa. Đem tới chùa chùa xử lý. Tại vì cái mấy chùa ta mấy thôi, chứ còn thiệt ra cái mấy cái nó phiền phức quá. Mình nói mấy chùa khác nói mà người ta làm trật cũng phiền, thành mình nói cũng bất tiện lắm. Không được đâu, sao để xử lý được thì tôi giúp cho xử lý thôi. Cái đó là chuyện tôi phải làm, tại vì chúng tôi là người đem cái Phật giáo tới cho quý vị, thì chúng tôi phải giúp quý vị giải quyết những cái chuyện đó chứ. Hỏi là chẳng hạn như trong cái máy điện não mình xóa một cái file thì ra sao? Tôi nói là tôi không chắc lắm cái điều cái đó sao. Thì nếu mà cái máy điện não của mình xài cá nhân mình thôi thì không sao, tôi nghĩ nó không sao. Nhưng đều nhớ như hàng như cái vào cái internet và cái site của chúng tôi chẳng hạn, những cái file chúng tôi có đó là của công cộng, thành là muốn xóa nó phải xin phép. Không, không sao, cá nhân mình không sao, tôi nghĩ không sao. Không thì mấy cái xóa cái đó, tự nhiên xóa không sao đâu, không sao đâu. Cái trường hợp những cái internet thì sư cô đâu có đụng nó, tại không sao hết, không sao. Trở lại về cái kinh 262. Cái hoa màng Đà La đó là cái loài hoa của quả trời. Thì nó cái hội hoa là hoa của trời, thành nó rất hiếm ở những cái quốc độ khác. Cái hoa là mình cúng dường hoa, nó tượng trưng cho tất cả cái loại cúng dường khác. Thành ra đó là cái hành mà cúng dường của ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó. Ngài dạy, ngài truyền cái pháp Bồ Tát. Cái pháp Bồ Tát của chúng mình tu đó là 10 cái pháp của ngài Phổ Hiền. Bởi vậy cái pháp tu mà mình ở chùa này á là mình tu 10 cái hành vô tận của ngài Vô Hiền. Một trong những cái hành đó là hành cúng dường. Trong tương lai tôi sẽ giảng cái phần kinh này. Đây là cái chương 40 của cái kinh Hoa Nghiêm. Tôi phải cần giảng cái phần đó, tại vì bên cái kinh Tịnh Độ mình, cái pháp cái tông Tịnh Độ thì họ qua cái chương của cái phẩm 40 của ngài hạnh ngài Bồ Hiền đó, Phổ Hiền đó, là một cái kinh của Tịnh Độ Đại Thừa. Tôi muốn giảng cái phần đó, tôi phải cần giảng cái phần đó. 12 cái lý do. Lý do đầu tiên hết đó, là tại vì nó dạng cho 10 cái hạnh mà trong Bồ Tát đạo. 10 cái hạnh của cái Bồ Tát đạo mình phải cần tu hết. Bây giờ tôi gọi những người mà đệ tử của tôi ấy, gọi là hiền, cái dòng cái đời tôi nói là đời hiền. Cái thời của đệ tử tôi ấy, cái đời tụi nó là nó dòng cái đời Nhật. Nhưng khi mà xuất gia thì họ được truyền cái pháp hiền. Lúc quý vị mà xuất gia với tôi ấy, thì tôi sẽ truyền quý vị cái pháp hiền. Bởi vậy tôi phải cần giảng cái 10 cái hành đó, vì vậy đó. Cái phẩm 40 của Kinh Hoa Nghiêm. Đó là cái lý do đầu tiên. Cái lý do thứ nhì nó còn quan trọng hơn cái lý do đầu tiên nữa. Quan trọng không thể tưởng được. Chừng nào giảng tôi sẽ nói. Lúc mà tôi giảng kinh đó, tôi sẽ giảng cái vị. Tôi sẽ lúc giảng xong kinh đó tôi mới giảng. Chứ vị sẽ hiểu tại sao tôi cần truyền cái vị cái pháp đó. Bây giờ nói trước cũng quý vị không có lời hết. Tôi nói trước thì quý vị càng nông nóng rồi càng thúc tôi nữa. Mà quý vị chưa phải lúc để làm cái chuyện đó. Cái này đại sự mình phải đợi lúc mình nói đúng được. Cái này rất quan trọng. Tại vì tôi chưa thấy có chỗ nào hết đó. Tôi phải cần làm. Đây là một cái nguyện vọng của tôi. Khi mà tôi giảng, tôi học pháp và cũng thầy tôi rồi, tôi hiểu rồi. Thì tôi nói những cái chuyện mà thầy tôi làm mà chưa làm xong đó, tôi phải làm cho nó xong. Cái này thầy tôi chưa làm thôi. Thầy tôi làm cái phần đầu, tôi phải làm cái phần sau. Đệ tử của thầy tôi chỉ làm cái phần đầu thôi, họ chưa làm phần sau nữa. Mấy hàng kia họ chưa làm phần sau, tôi rất lo, tại tôi sợ họ không đủ sức làm cái phần sau. Ngài thầy tôi, ngài Tiên Hóa, ngài tới đây 40 năm, ngài trao truyền cái pháp, tới đem cái pháp tới đây 40 năm. Trong 40 năm đó, ngài chỉ giảng được mà cái phần đầu thôi, ngài chưa giảng phần sau. Tôi chỉ thấy họ hiểu được phần đó thôi. Cái phần mà tôi có phần giảng như vậy, thầy tôi không giảng, với những phần mà đệ tử thầy tôi chưa hiểu. Thành trong tương lai, quý vị phải muốn có thắc mắc về những cái pháp pháp Bồ Tát đó, phải nghe tôi giảng cái chương 40 này. Rất rất là quan trọng. Và có cái này tu mới được. Cái lý do như vậy nè, tôi theo ông thầy tôi á, thì tới cái phần, những cái phần mà ông thầy tôi giảng, tôi bị kẹt. Chẳng hạn như trong cái Kinh Hoa Nghiêm mà ngài Tiên Hóa giảng đó, cái việc phải chú ý cái chuyện rất quan trọng. Khi ngài Tiên Hóa ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm nó quả ngân okay, là ngài giảng cái phương pháp tu hành Bồ Tát. Những cái người thầy khác mà giảng Kinh Hoa Nghiêm á, họ không đủ khả năng mà giảng cái đó. Tôi nghe mấy cái đọc những người khác đó, mấy người khác đang giảng Việt Nam, người Trung Hoa giảng mấy Kinh Hoa Nghiêm, tôi nói họ chưa đủ khả năng hiểu những cái phẩm này. Ngài Tiên Hóa ngài giảng rất là hay, tại ngài giảng cho mình biết cái phương pháp tu của Bồ Tát đạo. Tôi theo đó mà tôi đi, lúc mà tôi rời Phạm Bằng Đài, tôi ôm một cuốn một cái mấy chục cuốn Kinh Hoa Nghiêm tôi đeo tiếng tàu, tôi theo để mà đem theo để mà nghiên cứu. Cái đó là cái kho tàng pháp báu của tôi đem đi, tôi luôn luôn nó có bên cạnh của tôi. Thành lúc mà tôi cần á, tôi lấy ra tôi dở ra tôi coi, có những cái phần mà tôi cần á thì họ được thông dịch ra tiếng Anh. Thành may là ông Tiên Hoa bắt tôi đi học tiếng Tàu để mà tôi tự đọc tiếng Tàu tôi hiểu đấy. Ông vào một cái là ông bắt đi học tiếng Tàu, mình mới hiểu tại sao nữa. Mà 6-10 năm mới hiểu tại sao mà ông bắt mình đi học tiếng Tàu. Vậy lặn lội qua bên Đài Loan mà học tiếng Tàu. Thành tôi nghiên cứu những cái phần kinh đó về tiếng Tàu để tôi hiểu làm sao để mà tu. Cái đó là cái sự trí huệ của ông thầy của tôi. Ông thầy thế trước cái đó luôn, phải bắt tôi đi học tiếng Tàu. Dễ sợ như vậy đó. Vào một thành một cái là việc đầu tiên tôi biết, trong đầu tôi biết là tôi phải đi học tiếng Tàu. Việc đầu tiên không phải đi học pháp và phải đi học tiếng Tàu. 10 năm sau, lúc tôi cái nhu cầu tôi cần rồi, tôi mới hiểu tại sao ông thầy tôi bắt đi học tiếng Tàu.
Con sợ không dám tập, tại con suy nghĩ gia đình, con cái ăn mặn, ăn thịt, thành ra mình tập cái kinh này nó quá mặn.
không sao ấy, tụng được, tụng được không sao, đừng đừng có sợ, đừng có ngại. Nhà tụng cũng được không sao ấy. Không sao ấy. Thì nó ăn nhiều hơn, mình nấu ngon nó ăn nhiều hơn. Thì đúng rồi, nhưng nó có khi mình làm mặn như vậy thì mình cái hiệu quả nó yếu hơn một tí, nhưng đều mình nếu mà có duyên nên làm không sao, hiệu quả nó không bằng, nhưng đều không sao, cứ làm được không sao. Tụng tốt không sao, nó mất cái hiệu quả nhiều lắm, nhưng đều nó vẫn có hiệu quả như thường. Ai thắc mắc gì nữa không? Nói tiếng Việt, đệ tử tiếng Hoa không dám dịch nó ra tiếng Việt luôn. Hả? Có nhóm đệ tử tôi nói sai, có một nhóm đệ tử dám dịch ra tiếng Việt rồi, tôi dịch tầm 7 nữa, để nghe không sao, tụi nó chưa đủ sức để mà dịch, tôi phải đợi mấy cái ông đệ tử mà cái người mà có trình độ một tí dịch thì nó có giá trị hơn, để kể có còn hơn không, không sao. Tôi không biết ông Minh Định. Thì cô Phước Từ có thắc mắc gì? Tôi cũng không biết nè. Tôi không biết bắt đầu chỗ nào hết. Từ từ tôi sẽ giảng. Chưa phải đâu. Cái phần phẩm cái chương 40 của Kinh Hoa Nghiêm nó rất quan trọng. Thành có thể là tôi sẽ giảng cái phẩm đó sau khi mà cái phẩm đó cuối cùng. Tại tôi muốn đời đệ tử tôi nó chuẩn bị tụi nó để cho nó có đời hiền đó mà. Để cho nó cho tụi nó có cái pháp nó tu tới nơi tới chốn. Giảm sớm quý vị chưa đủ khả năng, chưa đủ trình độ để mà thấy được. Thành tôi chưa gấp. Cái pháp này rất là hay. Là họ tới, họ dùng thần thông, họ bay qua các Phật độ khác. Họ đích thân, họ cúng dường hoa cho các vị Phật. Là lưỡng tiền, nhất cử lưỡng tiền. Là sao? Là thứ nhất là để cúng dường. Là tập cái cúng dường cho chư Phật, cúng cho chư Phật một cái đại phước mới cúng được cho chư Phật. Xong cái phần khác á, là khi mà cúng được như vậy á, thì mình được nghe Phật nói pháp cho. Quý vị đừng tưởng là họ tham đi ngao du thiên hạ như là Quảng Ngân mà nghe nói mà bây giờ tôi đi chơi tha hồ tôi đi chơi á. Tôi đi chơi buổi sáng, tôi đi chơi trưa, tôi về tôi ăn trưa, không có mất buổi trưa tôi ấy, thì quả ngân nó tha hồ mà đi chơi, đúng không? Thích thí mồ, đúng không? Đi chơi ai không thích, đúng không? Cô Hoàng Lượng nó đòi đi Đà Loan, đòi đi Đức, rồi đòi đi với Tàu, rồi đi Hồng Kông, đòi đi tùm lum, đi là thích dễ sợ lắm. Thế vì không biết đó. Cái này rất quan trọng. Không phải là mình đi tới để cúng dường cho chư Phật không? Không phải là quý vị chỉ là bay qua Hồng Kông để mà cúng dường cho quý vị thánh tăng cho chẳng những ngày thánh nhất như vậy, tới đó mà bay qua mình bỏ vài ngàn, bay qua mình cúng ngày vài ngàn, đó là mình làm như vậy. Khi mà cúng dường như vậy, quý vị cái đức cái phước thì có rất nhiều. Điều chuyện quan trọng hơn nữa là những cái vị đó người ta cho cái pháp, ban cái pháp cho quý vị tu, cái mà cái phước báo nó lớn không thể tưởng được. Tôi gặp ngày tiếng Hoa, ngày dạy tôi có vài cái thôi. Một trong vài cái là đi học tiếng Hoa. Tại khi mà ngày dặn như vậy, cái cụ gà gà mình biết gì hết, mình chỉ lo đi học tiếng Tàu thôi. Mình cứ thắc mắc hoài mình có tiền đi học tiếng Tàu, bay qua Đài Loan mình có tiền bay qua Đài Loan, qua Đài Loan có tiền để mà học trả tiếng, trả mấy cái lớp này nó mắc tiền dễ sợ lắm. Mà sau 10 năm mình hiểu tại sao người ta dạy mình như vậy. Thành ra khi mà những cái vị mà có trí huệ, cái thánh nhân người ta dạy mình á, ta dạy cho cái, ta sửa soạn cho mình để mà tới cái quãng đường mà sẽ bị kẹt. Quý vị nghĩ chứ coi, Ngài Tiên Hóa là một vị thánh nhân mà Ngài dạy tôi thấy tôi cảm ơn suốt đời tôi á. Mà Ngài Tiên Hóa không phải là Phật. Ngài đằng này quý vị mỗi ngày có thể đem hoa tới quả ngân mà cúng dường cho Phật, Phật dạy mình mỗi ngày. Dễ sợ, cái phước mình nó dễ sợ. Nghĩa là mình tha hồ mà tu, không bao giờ thiếu pháp mà tu. Không có gì lo nữa. Dễ sợ như vậy đó. Cái phước báo nó lớn như vậy đó. Thôi bây giờ quý vị có thể nói là bữa nào sư cô mời Diền Huy mà cô về đây là cô sẽ đem một cái mớ xá lợi về cúng cho chùa. Khi cô muốn cúng một mớ xá lợi của những cái vị thánh nhân bên Phật giáo mình cho chùa. Tôi quý cái đó. Tôi mê xá lợi. Thành ra cô cúng cái đó. Thành khi mình cái câu hỏi là khi mà mình cúng cho cái xá lợi người khác với cúng cho người đích thân cúng người đó khác nhau chỗ nào? Cái nó hoàn toàn không khác gì hết. Quý vị cúng cái xá lợi hoặc cúng cho đích thân cúng cho cái người, chẳng bây giờ quý vị vào Mường Thành cúng xá lợi cho Ngài Tiên Hóa là không khác gì cúng đích thân cúng cho Ngài Tiên Hóa lúc Ngài còn sống vậy. Cái phước nó giống như vậy, không khác gì hết. Cái duy nhất nó khác ở chỗ là như vậy nè, là vì lúc mà quý vị cúng Ngài Tiên Hóa lúc Ngài còn sống thì Ngài có thể có cơ hội Ngài nói pháp cho mà nghe. Lúc đó quý vị cúng cái xá lợi chưa chắc xá lợi sẽ nói pháp cho quý vị, đôi lúc nó sẽ có thể có pháp nghe được, nhưng đều không phải chắc chắn mỗi lần, có sự khác biệt chứ. Cái người có phước lớn hơn là cái người có thể cúng dường người ta còn sống thì được cái hưởng cái pháp nghe pháp, cái phước nghe pháp. Còn mình khi sau mình cúng xá lợi thì mình mất một phần lớn của cái phước đó rồi, hiểu không? Dân thôi, họ có thần thông thôi, họ không có trí huệ. Có thần thông tự động, chưa có trí huệ. Lý do họ chưa có mở cái huệ ra, thành họ chỉ là người thường như mình vậy thôi. Thì họ thần thông rất là lớn. Khác biệt họ với mình ở chỗ là Ngài A Di Đà là Ngài trợ cho họ có cái thần thông đó, và cho họ cái thần thông đó. Ở cái cõi này, Ngài Thích Ca Mâu Ni không cho mình thần thông này. Ngài bắt mình phải tu. Bên kia qua là được cho ngay lập tức, hưởng gia tài ngay lập tức. Thành như vậy, nếu mình có thần thông như vậy thì qua kia mình làm cái gì? Mình tu như vậy. Tôi không biết. Tu làm cái gì? Tôi không biết nữa. Tu 10 năm mà tôi chưa biết tu để làm cái gì nữa. Mình tu không phải để mà lấy thần thông. Mình tu để mình mở huệ. Mình tu là cái quan trọng là mở cái huệ của mình ra, chứ còn đừng chú trọng cái thần thông. Tại cái thần thông á, tôi cho cái ví dụ cái ví dụ như vậy nè. Chàng như tôi ví cho cái ví dụ như vậy, chàng tôi cho một cái đứa con nít á, chàng cho cái con của cô Janis. Hàng như cái cô Janis có đứa thằng con trai á, 5-6 tuổi đó, nó thằng Joseph á. Vì mình đưa nó cái súng tiểu liên. Cái thần thông là cái súng tiểu liên. Nếu mà cho đứa con nít cái súng tiểu liên như chuyện gì xảy ra, đứa con nít nó tự hại nó trước. Chắc chắn là nó sẽ tự làm hại nó. Tôi chủ trương tôi là nếu như mình có cái trí huệ thì mở thần thông làm cái gì? Mở thần thông mình chỉ hại mình thôi. Trước sau mình sẽ hại mình. Ông nói là cái câu hỏi là bây giờ có những cái người thế làm cái xá lợi được thì làm sao biết là thật hay là lừa đúng? Bán bao nhiêu? Ông đang nói là hoàn toàn khác biệt hết. Thì mình cứ nghĩ đó là cái xá lợi ngài Thích Ca Mâu Ni thì cũng giống như vậy thôi. Tuần sau tôi sẽ đem tới cái xá lợi của sư cô Diện Huệ, cô để cho tôi coi, tôi đang giữ bây giờ. Cô nói là cái xá lợi của ngài Thích Ca Mâu Ni đó nó tròn, nó còn rất trắng đẹp lắm, giống như cái xá lợi mình thấy tỳ tại Tây Lai Tự vậy. Nó giống như là cái mà sư Diện Huệ có vậy đó. Thì cô nói cho tôi á, cái sư cô nói với tôi rằng á, cái mà cái xá lợi đó của cô, của ngài Thích Ca Mâu Ni, nó không biết từ đâu tới mà cô nói là càng ngày nó càng to ra. Cô còn nói nữa đó, những cái mà xá lợi của những cái ngài thánh nhân khác, vị thánh nhân khác á, mà cô tính cúng cho chùa á, thì những cái xá lợi đó nó tự đẻ ra, nó đẻ ra cái mới. Cái mà mình trở lại cái vấn đề là những cái bây giờ ta làm những xá lợi giả hoặc là mình coi ta là giống xá lợi thiệt thì sao? Ông Đan Điên nói là cứ coi nó là Phật thì nó không khác gì là Phật hết, thì nói là nó giống như là ông hơi nói hời hợt một tí. Thì ra cái câu nó rất có ý nghĩa. Cái cúng dường là từ tâm mình. Thành ra khi mà quý vị lúc mà cái tâm quý vị muốn cúng dường cho Đức Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni, thì quý vị trước cái bãi buồn hay là trước cái xá lợi nó cũng vậy thôi. Thành lúc mà nghe một cái cảm ứng cầu nguyện, có một vài người nghĩ là tao nói tại sao cái người sẽ kỳ cục kia, thế ông nói tầm bậy, làm sao mà cúng cái xá lợi với cúng cái đồ thiệt, hay xá lợi thiệt với xá lợi giả nó giống nhau. Thiệt ra nó ý nghĩa là như vậy đó. Ngược lại, có những cái xá lợi thiệt á, nó có những cái cảm ứng như vậy mà quý vị có thiệt. Những cái cảm ứng này đó, nó rất nhiều người, nó xảy ra cho rất nhiều người rồi. Thành quý vị thấy được cái này, nghe cái gì rất rất thông thường. Cái mà tôi nghĩ nó cái khác, cái thiệt cái giả nó khác chỗ này. Nếu quý vị lúc mình cúng dường á, nếu mà quý vị có trình độ thì có thể nói là lúc mình cúng dường thì cúng dường cái giả là thật nó cũng giống nhau, tại mình chỉ cúng dường cho Phật thôi. Giống như tôi nói mà mình làm cho 49 ngày mà người ta cho mình cái tên trật đó, nó không chả nhầm hết, tại nó cũng tới cái người đó thôi. Thiệt ra nó có khác nhau nhiều lắm. Cái mà nó giả đó, không cần phải lo về những cái hình tướng của nó. Nếu quý vị có cái thực sự cái xá lợi thật á, thứ nhất là quý vị thấy nó phát quang, nó phát cái hào quang. Cái vùng xung quanh nó đó, cái chỗ xá lợi chỗ nào đó thì cái vùng cái phạm vi của nó đó, nó rất là yên. Tại sao như vậy? Tại vì nó có đầy long thần hộ pháp đứng bảo vệ cái xá lợi đó. Nói cách khác, nói cho quý vị nghe, nếu quý vị một có xá lợi của ngài Thích Ca Mâu Ni của Đức Phật đó, thì những vị đại Bồ Tát đứng canh cái xá lợi đó. Vì đại Bồ Tát tới canh nghe, chứ đừng nói chuyện là long thần hộ pháp nữa nha. Đại Bồ Tát phải tới đứng đó mà canh. Làm sao mà nó làm sao mà nó giống nhau được? Thì tốt đâu sao nữa, nghe thôi được. Có là tốt rồi. Thế lợi của ai? Không như đều phải để chỗ cho tốt này. Ví dụ, cái giống như cái nó khác gì cái tượng Phật hết đó. Coi nó như cái tượng Phật hết luôn. Thì có thể có nhiều tại cái duyên cái phước người ta ta gặp được cái xá lợi đó. Như tôi nó thiệt cái gì, nếu thiệt cái gì là từ khi mà tôi phát tâm tôi muốn có rất nhiều xá lợi của những vị thánh nhân, tôi mê mấy cái xá lợi của mấy ngài thánh nhân. Tại tôi qua Hồng Kông tôi gặp một cái chùa nó có toàn xá lợi mấy ông thánh nhân không à, mà nó phát quang, nó sáng quắc. Tôi gặp những cái xá lợi của những vị đại Bồ Tát bên đại thừa đó, mà nó phát quang, nó sáng quắc. Tại khi mà tôi tới thăm ngài thánh nhất ở lại vài ngày thôi á, tại lúc mà tôi tới 2 ngày thôi, tôi lòng tôi nó thiếu thốn cái gì á, tôi muốn trở lại cái chùa nhỏ đó thôi để tôi gần mấy cái vị đại Bồ Tát đó. Tại tôi thấy ở chùa ngài thánh nhất tôi không thích bằng cái chùa nhỏ, cái ông thầy tỳ kheo này là ông Tầm Bậy nữa, mà tôi thích ở chùa đó hơn. Chùa Tầm Bậy tôi thích ở hơn, tại được gần mấy vị đại Bồ Tát, cái nó khác biệt, nó khác hẳn, cái chỗ nó yên, nó sướng luôn, nó tưởng được hơn cái chỗ đại tràng đạo tràng ngài thánh nhất nhiều. Tại vì họ là có khả năng thì họ được xá lợi. Đâu có nghĩa là những người ta đi ta đều có xá lợi đâu. Những người thánh nhân đi đâu phải ai cũng có xá lợi hết. Có những người thánh nhân ta đi những người ta cố ý ta không để những cái xá lợi lại, tại vì ta không muốn để xá lợi. Thành đâu phải nhất thiết ai phải có xá lợi hết đâu. Xá lợi cái nhân duyên mới có. Tôi phân biệt không được, đừng có đem tới tôi không biết đâu. Cũng như tôi thì tôi nhận chuyện thiệt là tôi nhận, còn đồ giả tôi để trong góc. Phải cúng như tôi biết ngay lập tức, còn đừng hỏi tôi. Còn câu hỏi nữa. Có sợ lời nói. Sao? Một hộp thôi. Bây giờ cái xá lợi nó ở đâu? Cái sao mà chị thôi, có mấy năm sau có cô đó được một xá lợi, nó bảo gì đó. cái mà kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay bằng cách mình nghe cái câu chuyện mà câu chuyện kỳ lạ của con Ngân kể. Cái chuyện lạ nhất là cái ông Thiên Hóa, ông hết chuyện làm sao ông bỏ thì giờ tới ông dạy với Quảng Ngân, đừng có tham, bài học là đừng có tham, hiểu không? Không được tham mà ông bỏ thì giờ tới ông dạy coi cái mụ lù khù này.
À.